Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin tháng 7 của Cổng Thông tin Điện tử Bộ Nội vụ với những nội dung chính sau đây. Hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Hội nghị tập huấn phổ biến kinh nghiệm của các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách công vụ và nâng cao năng lực cho công chức. Hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương Việt Nam, Lào. Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành nội vụ. Hội thảo khoa học, chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công. Hội nghị tập huấn, triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch ngành nội vụ. Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ làm việc với 3 bộ. Sau đây là nội dung chi tiết. Hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Chiều ngày 2 tháng 7, Bộ Nội vụ tổ chức hội thảo về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực nhằm đánh giá đúng thực trạng về phân cấp, phân quyền, những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện tại các địa phương theo Nghị quyết số 21 ngày 21 tháng 3 năm 2016 của Chính phủ về đề xuất nội dung định hướng, các giải pháp tiếp tục đẩy mạnh phân cấp, cùng với đó lấy ý kiến các đại biểu góp ý vào dự thảo nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực. Theo báo cáo tại hội thảo, sau hơn 3 năm triển khai, thực hiện Nghị quyết số 21 NQ-CP, việc phân cấp, phân định thẩm quyền giữa chính phủ, bộ, cơ quan ngang bộ với chính quyền địa phương từng bước được hoàn thiện, hợp lý hơn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với ngành, lĩnh vực, tạo điều kiện cho chính quyền địa phương chủ động nhiều hơn trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội. Tuy nhiên, còn tồn tại, hạn chế một số nhóm vấn đề cần được hoàn thiện cụ thể. Phân cấp đồng loạt và đại trà, phân cấp không đồng bộ, cơ chế phối hợp giữa các địa phương còn hạn chế, chưa giải quyết hài hòa mối quan hệ phát triển vùng. Cơ chế kiểm tra, giám sát chưa cụ thể, chưa có chế tài về phương diện kỹ thuật. Thời gian giám sát, tỷ lệ cán bộ công chức chuyên trách làm công tác giám sát còn hạn chế, vân vân. Đặc biệt, phân cấp còn chưa đồng bộ với phân quyền, vẫn còn cơ chế kiểm soát của cấp trên qua các hình thức xin ý kiến, chấp thuận. Các quy định về tiêu chuẩn, quy chuẩn, định mức, vân vân chưa được sửa đổi, bổ sung kịp thời phù hợp với thực tiễn. Do đó, Bộ Nội vụ được giao xây dựng nghị quyết của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực nhằm thực hiện phân cấp hợp lý về quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh vực của Chính phủ với các bộ, cơ quan ngang bộ và giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các bộ, cơ quan ngang bộ với các địa phương. Hội nghị tập huấn phổ biến kinh nghiệm của các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách công vụ và nâng cao năng lực cho công chức. Trong 2 ngày 4 tháng 7 đến 5 tháng 7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn phổ biến kinh nghiệm của các nước ASEAN trong lĩnh vực cải cách công vụ và nâng cao năng lực cho công chức. Theo Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng, với mục tiêu phát huy vai trò của nền công vụ trong việc thúc đẩy các chương trình cải cách toàn diện theo các định hướng của tầm nhìn cộng đồng ASEAN 2025, phù hợp với phương châm xây dựng, chính phủ kiến tạo phát triển, liêm chính, hành động quyết liệt, phục vụ nhân dân. Một trong những giải pháp chính của đề án là tuyên truyền, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức về các giá trị chung của cộng đồng ASEAN nói chung và nền công vụ của các nước ASEAN nói riêng, thúc đẩy, khuyến khích học hỏi kinh nghiệm các nước ASEAN về cách thức quản lý nền công vụ hiệu quả và thu hút sự tham gia của người dân. Đề án sẽ thúc đẩy hợp tác trong việc phát triển và chia sẻ kinh nghiệm đối với các lĩnh vực quan trọng, tập trung đào tạo, bồi dưỡng để nâng cao tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ, năng lực và đạo đức công vụ của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và xây dựng cộng đồng các chuyên gia trong lĩnh vực để thu hẹp khoảng cách và khuyến khích hợp tác giữa các nước ASEAN, bảo đảm tiếp thu những nguyên tắc quản trị hiệu quả của nền công vụ các nước ASEAN. Hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý, viên chức và quản lý chính quyền địa phương Việt Nam - Lào. Ngày 10 tháng 7, Bộ Nội vụ Việt Nam phối hợp cùng với Bộ Nội vụ Lào tổ chức hội thảo trao đổi kinh nghiệm quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương Việt Nam - Lào. Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân nhấn mạnh, công tác quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương là một trong những nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính của Việt Nam. Do đó, chính phủ hai nước luôn dành sự quan tâm sâu sắc đối với các công tác này. Tại hội thảo, đại biểu hai nước đã thẳng thắn trao đổi các vấn đề lý luận và kinh nghiệm trong thực tiễn công tác quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương ở Việt Nam, Lào. Các đại biểu đã chủ động đặt nhiều câu hỏi về những vấn đề quan tâm, mong muốn được hiểu rõ thêm để những cán bộ, công chức có kinh nghiệm quản lý, am hiểu chuyên sâu về lĩnh vực quản lý viên chức và quản lý chính quyền địa phương của Bộ Nội vụ hai nước trực tiếp giải đáp. Đặc biệt, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân và Thứ trưởng Nguyễn Duy Thăng đã trực tiếp trả lời, làm rõ thêm các vấn đề được đại biểu Lào đặt ra, cung cấp nhiều thông tin, bài học kinh nghiệm cũng như thực tiễn đang triển khai công tác của Bộ Nội vụ Việt Nam trong việc xây dựng hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về quản lý viên chức, phân biệt giữa công chức và viên chức, phân biệt giữa đơn vị có chức năng quản lý nhà nước với đơn vị sự nghiệp công lập, hợp đồng làm việc và hợp đồng lao động, quản lý chính quyền địa phương, tiêu chuẩn thành lập thị trấn, thành phố của Việt Nam trong những năm qua và định hướng quản lý trong thời gian tới. Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành nội vụ. Sáng ngày 16 tháng 7, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của ngành nội vụ. Theo báo cáo tại hội nghị, với phương châm hành động của năm là hoàn thiện thể chế, tinh gọn bộ máy, siết chặt kỷ cương, tăng cường truyền thông, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, toàn ngành nội vụ đã chủ động, tập trung chỉ đạo quyết liệt để thực hiện các nhiệm vụ được cấp có thẩm quyền giao và đạt được những kết quả tích cực trên các mặt công tác như công tác xây dựng thể chế, chính sách, công tác cải cách hành chính, tinh giản biên chế, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã, triển khai thực hiện đề án văn hóa công vụ, đề án cải cách chính sách tiền lương. Công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo, thi đua, khen thưởng, văn thư, lưu trữ, công tác thanh niên, quản lý hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ, công tác cán bộ nữ và bình đẳng giới, dân vận, dân chủ và phối hợp với các tổ chức chính trị, xã hội, thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, trả lời kiến nghị của cử tri, chất vấn của đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng Nhân dân, v.v. tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả theo chủ trương của Đảng, pháp luật của nhà nước. Kết luận hội nghị, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành trung ương và lãnh đạo các địa phương chỉ đạo các cơ quan tham mưu trong lĩnh vực nội vụ, rà soát và hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm trong chương trình công tác. Đẩy mạnh tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra về công tác cán bộ, đảm bảo đạt 100% các đơn vị được kiểm tra trong năm 2019 và khắc phục các sai phạm trong công tác cán bộ. Hội thảo khoa học, chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công. Sáng ngày 17 tháng 7, Bộ Nội vụ tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Ban chỉ đạo, Tổ biên tập xây dựng đề án, chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài và Hội thảo khoa học, chiến lược thu hút, trọng dụng nhân tài trong khu vực công. Theo Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân, thời gian qua có nhiều bộ, ngành và địa phương đã ban hành các chính sách, trải thảm đỏ nhằm thu hút người có tài năng về làm việc tại các cơ quan nhà nước. Họ đã phát huy được năng lực, sở trường và bước đầu có những kết quả đóng góp tốt cho cơ quan, đơn vị. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, các chính sách này trên thực tế chưa phát huy được hiệu quả như mong muốn. Các chính sách thu hút, trọng dụng nhân tài còn một số hạn chế, bất cập như chưa có văn bản quy phạm, quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành, chưa được thực hiện một cách đồng bộ, còn tùy thuộc vào khả năng của từng bộ, ngành, địa phương. Các chính sách chủ yếu thu hút những người có trình độ cao về bằng cấp, vân vân. Bộ Nội vụ được giao xây dựng đề án chiến lược quốc gia về thu hút, trọng dụng nhân tài. Mục tiêu chung của đề án là nâng cao chất lượng công tác chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện việc thu hút, trọng dụng nhân tài mang lại hiệu quả. Từng bước hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất, tạo cơ sở pháp lý cho việc phát hiện, đào tạo, bồi dưỡng để thu hút, trọng dụng nhân tài, góp phần xây dựng và nâng cao chất lượng, số lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có tài trong các cơ quan nhà nước, các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến cơ sở. Hội nghị tập huấn triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch ngành nội vụ. Trong 2 ngày 11 đến 12 tháng 7, tại tỉnh Khánh Hòa, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị tập huấn triển khai thực hiện chiến lược và quy hoạch ngành nội vụ. Phát biểu khai mạc hội nghị, Thứ trưởng Triệu Văn Cường cho biết, thời gian qua, thực hiện chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam và quy hoạch phát triển nhân lực ngành nội vụ giai đoạn 2011-2020. Công tác quy hoạch phát triển nhân lực ngành nội vụ đã đạt được những kết quả đáng khích lệ, như đã tuyển dụng được những công chức, viên chức có phẩm chất, năng lực, trình độ đáp ứng yêu cầu của vị trí việc làm. Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng, đánh giá, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức, viên chức trong ngành được chú trọng, phát huy được năng lực, sở trường của cá nhân, v.v. Tuy nhiên, trình độ nhân lực ngành nội vụ chưa thực sự đáp ứng được yêu cầu của ngành, còn thiếu về số lượng, hạn chế về chất lượng ở một số lĩnh vực. Một bộ phận công chức, viên chức chưa phát huy hết năng lực, sở trường của mình trong công tác. Do đó, ngày 1 tháng 12 năm 2017, Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành quyết định số 2823/QĐ-BNV phê duyệt chiến lược phát triển ngành nội vụ đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe các chuyên gia có kiến thức chuyên sâu, nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ trình bày, trao đổi nội dung 3 chuyên đề về việc triển khai thực hiện chiến lược phát triển và quy hoạch phát triển nhân lực ngành nội vụ giai đoạn 2011-2020, tầm nhìn dài hạn cho các năm tiếp theo. Tổ công tác về kiểm tra công vụ của Thủ tướng Chính phủ làm việc với 3 bộ. Ngày 23 tháng 7, Tổ công tác kiểm tra công vụ của Thủ tướng do Bộ trưởng Bộ Nội vụ Lê Vĩnh Tân, Tổ trưởng Tổ công tác làm trưởng đoàn, đã kiểm tra 3 bộ Y tế, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo trong thực hiện các hoạt động công vụ. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, đến năm 2019, toàn ngành có 29 trên 82 đơn vị sự nghiệp được giao quyền tự chủ về tài chính với tổng số 29.153 người làm việc. Theo đó đã giảm chi lương và các khoản phụ cấp từ ngân sách nhà nước khoảng 3.000 tỷ đồng. Dự kiến Bộ Y tế chỉ quản lý trực tiếp 20 trên 82 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ, gồm các trường và các bệnh viện hạng đặc biệt. Số còn lại sẽ chuyển giao cho Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quản lý. Về tinh gọn tổ chức bộ máy hành chính, Bộ Y tế đã sắp xếp các phòng trong các vụ, cục giảm từ 94 phòng xuống còn 59 phòng và giảm khoảng 105 lãnh đạo cấp phòng. Ghi nhận những kết quả của Bộ Y tế trong sắp xếp bộ máy, tinh gọn biên chế. Song, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân lưu ý, Bộ Y tế còn nhiều trường hợp bổ nhiệm thiếu điều kiện, tiêu chuẩn, bổ nhiệm lại. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Bộ trưởng Bộ Y tế chỉ đạo quyết liệt nhằm thực hiện chủ trương tinh giản biên chế, sắp xếp cơ cấu tổ chức bên trong, đảm bảo tinh gọn, đẩy mạnh xã hội hóa dịch vụ y tế, nâng cao chất lượng phục vụ người dân, phải coi người bệnh là khách hàng. Theo báo cáo của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, số lượng người làm việc và hợp đồng lao động trong các đơn vị sự nghiệp công lập đảm bảo một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo chi thường xuyên của Bộ là 6.559 chỉ tiêu, so với thời điểm năm 2015 đã giảm 431 chỉ tiêu. Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tự đảm bảo chi thường xuyên, tự quyết định số lượng người làm việc là 560 chỉ tiêu. Giai đoạn 2015 đến 2018, Bộ đã tinh giản được 83 trường hợp với tổng kinh phí giải quyết gần 8,5 tỷ đồng. Về tinh gọn bộ máy, Bộ đã giảm được một cơ quan hành chính và một đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ, giảm 2 đơn vị sự nghiệp thuộc Cục, giảm 299 phòng và tổ chức tương đương. Đánh giá Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã thực hiện quyết liệt việc sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế là một trong số bộ ngành làm tốt công tác này. Tuy nhiên, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cũng chỉ ra những hạn chế của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, như trong một số lễ hội dân gian còn các hoạt động mê tín dị đoan, do đó Bộ cần nghiên cứu, rút kinh nghiệm, ban hành thể chế kịp thời để chấn chỉnh, đảm bảo các hoạt động văn hóa lành mạnh. Việc giao quyền tự chủ chi thường xuyên, chi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch còn hạn chế. Kiểm tra công vụ tại Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tổ công tác cho rằng báo cáo của Bộ sơ sài, chưa có số liệu cụ thể đối với các nội dung yêu cầu kiểm tra, như số lượng người làm việc có mặt tính đến thời điểm hiện tại, kết quả sắp xếp tổ chức bộ máy các đơn vị hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ, số lượng lãnh đạo, quản lý được bổ nhiệm lại các cấp và số lượng cấp phó theo quy định, v.v. Theo kết luận của Thanh tra Bộ Nội vụ, Bộ Giáo dục và Đào tạo vẫn còn một số trường hợp lao động hợp đồng làm công tác chuyên môn, số lượng cấp phó ở một số cơ quan, đơn vị còn vượt quá quy định. Kết luận buổi kiểm tra, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân cho rằng, việc triển khai thực hiện chỉ thị số 26, quyết định số 1847 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án văn hóa công vụ và các văn bản về phòng chống tham nhũng vặt của Bộ còn hạn chế, việc chạy trường, chạy lớp, tham nhũng trong giáo dục vẫn còn diễn ra. Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân đề nghị Ban Cán sự Đảng, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo quyết liệt thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương về công tác tổ chức bộ máy, tuyển dụng, quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức. Bộ rà soát và khắc phục các trường hợp vi phạm trong công tác cán bộ như tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, v.v. Theo kết luận số 43 của Bộ Chính trị về công tác cán bộ, phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành địa phương để sắp xếp, tổ chức các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn. Cùng với đó, đẩy mạnh giao quyền tự chủ cho các đơn vị sự nghiệp công lập, chỉ đạo quyết liệt trong việc tinh giản biên chế và bổ sung, hoàn thiện số liệu liên quan theo đề nghị của tổ công tác.